Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Sota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh, Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hòa,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 101. Maria Magdalena đi theo Maria trong đám các môn đệ.
Thưa Thầy, có lẽ bữa nay có bảo, Thầy coi các đám mây màu chì đang tới từ sau núi Hermon, và Thầy có thấy cái hồ gợn sóng chừng nào không? Thầy có cảm thấy gió bắc thổi luân phiên với các luồng gió nóng miền đông nam không? Những cơn lốc dấu hiệu rõ ràng của bão.
Trong bao lâu nữa Simon?
Trước khi chấm dứt giờ thứ nhất. Coi kìa, các dân chài đang vội vã trở về. Họ cảm thấy chiếc hồ đe dọa. Còn một lát nữa, nó cũng sẽ có màu chì, rồi màu nhựa thông, rồi đến sóng cả.
Nhưng nó có vẻ rất bình lặng. Thomas nói không tin.
Anh biết vàng, tôi biết nước. Sẽ có như tôi nói cho mà xem. Đó cũng không phải là cơn bão bất chợt, nó sửa soạn bằng những dấu hiệu rõ ràng. Nước chỉ bình lặng ở trên mặt, chỉ hơi gợn sóng như để dẫn chơi. Nhưng nếu anh ở trên thuyền, anh sẽ cảm thấy như hàng ngàn cái bốn ngón tay đập vào mạn thuyền và lay lắc nó một cách kỳ lạ. Nước đã sôi lên ở dưới. Hãy để trên trời cho dấu hiệu và anh sẽ thấy những điều tiếp theo. Hãy để gió bắc cuộn quanh với gió đông nam. Và rồi, ô này, các bà ơi, hãy đem vào tất cả đồ các bà phơi và dắt các con vật vào nơi trú ẩn, sắp có mưa đá và nước như thác đổ.
Quả vậy, bầu trời càng lúc càng có màu lục nhạt, với những vệt màu đá đen, do những dải mây cứ tiếp tục ùn ùn kéo lên, tựa như chúng bị ngọn Hermon mở ra, chúng đẩy bình minh về phía nó tới. Tựa như giờ giấc trở lui về ban đêm, thay vì tiến về chính ngọ, chỉ có một lóe sáng tiếp tục chạy trốn bằng cách đi xéo vào hàng rào mây, màu nhựa thông và tạo ra những nét vẽ không thật, màu vàng lục trên đỉnh ngọn đồi ở phía tây nam Capernaum. Chiếc hồ đã mất màu xanh dương của nó, để mặc lấy màu chàm và các đám bọt đầu tiên nổi lên ở giữa các đợt sóng nhỏ, bị bè tung, trông như một màu trắng mơ hồ trên nền tối của nước. Trên hồ không còn thuyền bè nữa, người ta vội vã lôi thuyền vào bãi cạn, thu về các lưới, rổ, rá, cánh buồm, mái chèo, và nếu là người miền quê thì họ mang về các thứ nhật dụng, bảo đảm các đồ thờ, các dây nhợt, nhốt các con vật vào chuồng. Các phụ nữ vội vã ra phong ten trước khi trời mưa, hoặc tụ họp các trẻ con đã thức giấc theo mặt trời, để dẫn chúng vào trong nhà và đóng cửa lại, lo lắng tự như lũ gà mẹ cảm thấy mưa đá sắp tới.
Simon, hãy đi với thầy, gọi người đệ tớ của Marta và gọi cả Jacobe anh thầy nữa. Hãy lấy một tấm vải dày, dày và rộng. Hai người đàn bà đang ở trên đường, phải đi đón họ.
Phêrô nhìn người, tò mò, nhưng vâng lời không mất thời giờ. Trong khi chạy trên đường, băng qua xứ về miền Nam, Simon hỏi.
Nhưng các bà là ai vậy hả thầy?
Mẹ thầy và Maria Magdala.
Phêrô ngạc nhiên tới nỗi ông dừng lại một lát, tự như bị chôn chặt xuống đất, và ông nói.
Nhà thầy với Maria của thành Magdala cùng với nhau.
Rồi ông lại bắt đầu chạy, vì Giê-xu không dừng lại, Gia-cô-bê và người đầy tớ cũng không. Nhưng ông lại nói,
mẹ thầy với Maria của thành Magdala cùng với nhau, từ hồi nào vậy?
Từ lúc cô ta chỉ còn là Maria của Giê-xu. Timon lên Simon, đó, có hạt mưa rồi.
Và Simon cố gắng đi lẹ với các bạn ông, những người lớn con hơn và lẹ hơn ông. Bây giờ bụi đất tung lên như mây trên đường cháy nóng, được nâng lên bởi gió càng lúc càng mạnh. Gió thổi trên hồ và nâng nó lên thành những cái màu gà và đã bắt đầu vỡ ra trong những tiếng rắc rắc trên bãi. Khi vị trí có thể nhìn thấy hồ, ta thấy nó đã trở thành một cái vạc khổng lồ mà nước sôi điên cuồng. Các con sóng khoảng 1 mét hay thấp hơn chạy theo mọi hướng, đập vào nhau, trồi lên, hòa lẫn vào nhau, lìa xa nhau để đi về các ngã đối diện, để tìm một con sóng khác để đập vào. Tất cả là trận đấu chí tử của bọt, của ngọn sóng, của các đỉnh lồi có bụng lớn, của các tiếng nổ, tiếng gào, tiếng đập, vươn lên tới tận các căn nhà ở gần bờ hồ, ở các nơi bị các căn nhà che khuất. Cái hồ bộc lộ sự hiện diện của nó bằng những tiếng vỡ mạnh hơn tiếng gió rít, trong khi cuồng phong bẻ gập các cây, dịch các cành lá và làm rụng quả. Các cú sét gầm kéo dài, đe dọa, được dẫn đầu bởi các làn chớp, càng lúc càng nhiều và mạnh.
Ai biết được các bạn này sợ chừng nào?
Phêrô nói thở hổn hển.
Mẹ thầy thì không, còn bà kia thì thầy không biết. Nhưng điều chắc chắn là nếu chúng ta không bước lẹ thì họ sẽ bị ướt.
Họ đã ra khỏi Capernaum độ vài trăm mét thì kìa, trong làn mây bụi, giữa những tiếng gầm đầu tiên của cơn mưa rào đổ xuống và bay xéo rất mạnh, rạch qua bầu khí tối, rồi lập tức trở thành một thác tia nước phun, làm chóa mắt, làm ngột thở. Họ nhìn thấy hai người đàn bà đang chạy để tìm chú mưa dưới một gốc cây rậm rạp.
Ở kia, ta chạy.
Mặc dầu tình yêu của ông đối với Maria đã cho ông đôi cánh, nhưng với đôi chân ngắn và không có điểm nào của một tay đua, ông chỉ tới nơi khi Giê-xu và Gia-cô-bê đã che các bà dưới tấm vải cánh bùn nặng.
Ta không thể ở lại đây được, phải điều mình bị sét đánh để chạy, và chỉ lát nữa con đường sẽ là thác nước. Ta đi thôi thầy, ít nhất là tới căn nhà đầu tiên.
Phêrô nói khi thở dốc. Họ đi, các người đàn bà đi giữa, mảnh vải bùn được giữ căng trên đầu và lưng họ. Lời đầu tiên Giê-xu nói với Maria Magdalena, nàng vẫn còn bộ y phục của bữa tiệc buổi chiều tại nhà Simon. Nhưng khoác ra ngoài chiếc áo khoác của đức trinh nữ là để nói,
còn sợ không Maria?
Nàng vẫn cúi đầu dưới bộ tóc như chiếc voan rối vì chạy, liền đỏ mặt, cúi sâu hơn và thì thầm,
lạy Chúa, không ạ.
Bà Chúa cũng bị mất châm cài đầu, nên giống như một cô gái nhỏ với những bím tóc rơi trên vai. Nhưng mẹ mỉm cười với con mẹ ở bên cạnh mẹ và nói với người bằng nụ cười,
Maria, mẹ bị ướt à?
Gia-cô-bê An-phê nói khi rờ vào khăn chùm đầu và áo khoác của bà Chúa.
Không sao, bây giờ chúng ta ở trong vải che rồi, phải không Maria? Nó đã che cho chúng ta khỏi mưa.
Maria nói rất êm đềm với Maria Magdalena, vì mẹ cảm thấy sự bối rối của nàng. Nàng làm hiệu bằng đầu, cho biết là đúng.
Chị con sẽ rất bằng lòng được gặp con. Bà đang ở Capernaum, bà tìm con.
Giê-xu nói, Madalena ngửa mặt lên một lát, dán đôi mắt đẹp của nàng vào Giê-xu, vì người nói với nàng bằng điệu bộ tự nhiên, như nói với các môn đệ khác. Nhưng nàng không nói gì, nàng bị khớp bởi bao xúc động. Giê-xu nói thêm,
Thầy rất bằng lòng vì đã giữ bà lại. Thầy sẽ để cho các con đi, sau khi chúc lành cho các con.
Lời của người bị mất đi trong một tiếng động của một cú sét ở gần. Maria Magdalena có một cử chỉ sợ sệt. Nàng lấy hai tay bịt mặt, cúi xuống và bật ra tiếng nấc.
Đừng sợ,
Phêrô nói để bảo đảm cho cô.
Tiếng sét đã đi qua, và với Giê-xu thì không có gì phải sợ.
Giacôbê cũng vậy. Ông đi bên cạnh Maria Magdalena và nói với nàng,
đừng khóc, nhà đã rất gần đây thôi. Tôi không khóc vì sợ, tôi khóc vì người nói với tôi là người sẽ chúc lành cho tôi. Tôi...
Và nàng không thể nói thêm gì hơn. Đức Trinh Nữ liền can thiệp để nàng yên lòng.
Maria, con đã vượt qua cơn giông tố của con. Đừng nghĩ tới nó nữa. Bây giờ, tất cả đều trong sáng và bình an. Phải không con trai mẹ?
Đúng đó mẹ, hoàn toàn đúng. Không bao lâu, mặt trời sẽ trở lại, và tất cả sẽ đẹp hơn, trong sạch hơn, tươi mát hơn hôm qua. Điều đó cũng sẽ y hệt cho con, Maria.
Bà chúa cầm chặt bàn tay của Maria Magdalena và tiếp.
Mẹ sẽ nói với Martha điều con đã nói. Mẹ rất bằng lòng vì có thể gặp bà ta ngay để nói với bà rằng Maria của bà có thiện chí chừng nào.
Phêrô lội bì bõm trong buồn và chịu đựng lụt lội cách kiên nhẫn, vì ông rời tấm vải che và đi về một căn nhà để hỏi chỗ trọ.
Công Simon, chúng ta muốn tất cả chúng ta đều trở về nhà chúng ta, phải không?
Giê-xu nói. Mọi người đều xác nhận, và Phêrô trở lại về dưới tấm vải. Capernaum là sa mạc, chủ nhân ngự trị ở đó là gió, mưa, sấm, chớp, và bây giờ là mưa đá vang dội trên sân thượng và ở trước thềm. Cái hồ thật dễ sợ vì nó chế ngự. Các ngôi nhà gần đó bị sóng đập. Cái bãi nhỏ không còn thấy nữa. Các chiếc thuyền được lôi lên để ở gần nhà tựa như bị chìm vì nó đầy nước, và mỗi cơn sóng xô vào nó thì lại làm cho nước đang ở đó tràn ra. Họ chạy vào trong vườn, thực sự đã trở nên một cái đầm. Các đồ dùng nổi lình bình trên làn nước lay động. Qua khỏi đó, trong nhà bếp, mọi người đang tụ họp. Martha kêu lên một tiếng đinh tai khi bà nhìn thấy em bà đang được Maria dắt tay. Bà ôm chầm lấy cổ nàng, không cần biết là nàng đang ướt sũng. Bà hôn nàng, bà gọi nàng.
Michi, Michi, niềm vui của chị.
Có lẽ đó là cái tên tắt mà họ gọi Maria Magdalena. Khi nàng còn nhỏ, Maria khóc, nghiêng xuống, gục đầu trên vai chị nàng. Đầu tóc nàng giống như phủ lên y phục màu tối của Martha. Một tấm von bằng vàng, vật duy nhất lấp lánh trong nhà bếp tối om, chỉ có ngọn lửa duy nhất cháy bằng cành cây nhỏ để xóa đi bóng tối mà một ngọn đèn nhỏ không đủ sức làm được. Các tông đồ đều sửng sốt, ông chủ nhà và vợ ông cũng vậy, vì họ đã chạy tới khi nghe tiếng kêu của Martha. Nhưng sau một lúc tò mò rồi hiểu, họ kín đáo rút lui. Khi cơn điên của các ôm ấp hôn hít đã dịu lại, Martha mới nghĩ đến Giê-xu, đến Maria đến sự kỳ lạ là họ tới cùng với nhau. Và bà hỏi em bà, hỏi bà Chúa và hỏi Giê-xu. Và tôi không biết bà có ý nhấn mạnh hơn với ai.
Nhưng làm sao? Làm sao quý vị lại có thể đến tất cả cùng với nhau?
Marta, vì cơn bão sắp tới, nên thầy đi cùng với Simon, Giacôbê và người đầy tớ của con để đi đón hai người bộ hành.
Marta quá ngạc nhiên tới nỗi, bà không suy nghĩ gì tới sự kiện là Giê-xu đã đi ra một cách bảo đảm như vậy để đón họ, và bà không hỏi.
Nhưng sao thầy biết?
Chính Tô-ma đã hỏi điều đó với Giê-xu, nhưng ông không được câu trả lời, vì Marta nói với em bà.
Làm sao em lại có thể đi cùng với Maria?
Maria Magdalena cúi đầu, bà Chúa liền cứu bầu bằng cách cầm tay nàng và nói.
Nó đã đến nhà mẹ, giống như người lữ hành đi theo những con đường mà người ta có thể chỉ dẫn cho nó để tới đích. Nó tới và nói với mẹ.
Xin mẹ dạy cho con biết phải làm thế nào để thuộc về Giê-xu.
Ôi, nó đã có một ý chí thực sự và hoàn toàn biết bao. Nó đã hiểu ngay và học được sự khôn ngoan này. Và mẹ, mẹ thấy ngay là nó đã sẵn sàng để mẹ cầm tay nó như mẹ làm đây, để dẫn nó tới cho con trai mẹ, và tới cho con, Marta tốt lành, và cho quý vị, các anh em môn đệ, để nói với quý vị, đây là người môn đệ và người chị em chỉ biết dâng cho Chúa của nó và các anh chị em của nó những niềm vui siêu nhiên. Hãy tin ở mẹ và tất cả hãy yêu nàng như Giê-xu và mẹ đã yêu.
Khi đó các tông đồ lại gần để chào người chị em mới, cũng không phải là không có sự tò mò. Nhưng làm sao được? Phải, đây cũng còn là những con người. Chính bởi một ý tốt mà Phê-rô nói.
Tất cả đều tiến hành tốt đẹp. Quý vị đã bảo đảm với họ về sự trợ giúp và về tình bạn thánh thiện của quý vị. Nhưng cũng phải nghĩ tới là mẹ và người chị em ước như chuột lột. Nói đúng ra, cả chúng tôi cũng vậy. Nhưng với các bà thì còn tệ hơn. Tóc tai các bà nhỏ nước như lệ liễu. Sau cơn mưa bão, quần áo dơ và dính đầy bùn. Chúng ta hãy nhóm lửa, đi hỏi mượn quần áo và sửa soạn các món ăn nóng.
Mọi người đều bắt tay vào việc. Marta dẫn hai người bộ hành ướt sũng vào phòng, trong khi người ta khơi lên ngọn lửa và căng ra ở trên đó. Các áo khoác, khăn von, các y phục ướt. Tôi không biết họ làm việc đó cách nào. Tôi chỉ biết rằng Marta đã tìm được bà chủ nhà tuyệt vời đến. Bà đi tới đi lui một cách vội vã, với những nồi nước nóng, những ly sữa bốc hơi, những quần áo mượn của bà chủ nhà để trợ cứu hai bà Maria.
Chương 102. Dụ ngôn người đánh cá.
Tất cả mọi người đều tụ họp trong căn phòng rộng mênh mông ở trên lầu. Cơn bão dữ dội đã trở thành cơn mưa dai dẳng, lúc thì lất phất như muốn chấp dứt, lúc lại tăng gấp lên với sự điên rồ bất ngờ. Cái hồ bữa nay không có màu da trời, nhưng là màu vàng lạc với những dải bọt kéo dài khi có cơn gió, và màu xám chì với những bọt trắng khi gió ngưng bớt. Các ngọn đồi đầy những suối nước với những trần lá còn nằm rạp dưới sức nặng của hạt mưa, với các cành bị gió bẻ gãy còn đeo lủng lẳng, và biết bao là lá rụng vì mưa đá, làm thành ở khắp nơi những dòng nước vàng vàng, lôi xuống hồ những lá, đá, đất giật được ở sườn đồi. Ánh sáng vẫn còn bị che, le lói xanh xanh. Trong căn phòng, gần cái cửa sổ mở trông lên đồi, có Maria rất thánh ngồi, cùng với Martha và Maria Magdalena, và hai người đàn bà khác mà tôi không biết rõ họ là ai. Nhưng tôi có cảm tưởng là họ quen biết với Giê-xu và Maria cũng như các tông đồ, vì họ có vẻ thoải mái, chắc chắn là hơn Maria Magdalena. Nàng ngồi bất động, cúi đầu ở giữa Martha và Maria. Các bà đã mặc lại quần áo đã giặt sạch bùn và đã sấy trên ngọn lửa. Nhưng tôi cắt nghĩa quá dở. Đức Trinh Nữ đã mặc lại y phục bằng len màu xanh lam của người. Nhưng Maria Magdalena mặc bộ đồ đi mượn, nó ngắn và chật vì nàng cao lớn và nảy nở. Nàng tìm cách che giấu những bất toàn của y phục bằng cách cuộn mình trong áo khoác của chị nàng. Nàng đã tết mái tóc thành hai cái đuôi sam lớn, và nàng thắt đại lại với nhau ở sau gáy, bởi vì để giữ rộng lượng của nó, phải có cái gì mạnh hơn, là vài cây trăm giữ ở chỗ nọ chỗ kia. Quả vậy, ngay từ đầu, tôi luôn luôn thấy Maria Magdalena phụ lực cho các cây trăm bằng những dải băng gắn những hạt kim cương nhỏ có màu như màu sơn để lẫn lộn với mái tóc bóng vàng. Ở phía bên kia phòng, ngồi trên các ghế đẩu và ở bờ các cửa sổ có Giê-xu, các tông đồ và ông chủ nhà. Không thấy người đầy tớ của Martha, Phêrô và các dân trời khác quan sát thời tiết và làm các dự đoán cho ngày mai. Giê-xu nghe và trả lời cho người nọ người kia:
nếu tôi biết thì tôi sẽ bảo mẹ tôi tới, bởi vì rất tốt là cho cô này làm quen với các bạn của cô.
Giacobbe Zebedee nói trong khi nhìn nhóm phụ nữ:
nếu ta biết, nhưng tại sao má không đến với Maria?
Thaddei hỏi anh Giacobbe của ông.
Anh đâu biết, anh cũng tự hỏi mình vậy.
Hay má bệnh?
Maria sẽ nói điều đó.
Em đi lại hỏi mẹ.
Và Thaddei tiến lại bên nhóm phụ nữ. Người ta nghe giọng nói trong trẻo của Maria trả lời:
bà rất khỏe mạnh. Chính mẹ đã tránh cho bà cái mệt mỏi ghê gớm bởi sức nóng này. Chúng ta cũng đã truồng đi như hai cô gái nhỏ, phải không Maria? Maria tới đó vào buổi tối, và chúng ta ra đi lúc rạng đông. Mẹ chỉ có nói với anh Cesara: chìa khóa đây, tôi sẽ trở về sớm. Hãy nói vậy với Maria. Và mẹ đi.
Mẹ ơi, chúng ta sẽ về cùng với nhau ngay khi trời đẹp trở lại, và Maria có quần áo. Tất cả chúng ta sẽ đi với nhau, băng qua Galilee, trong khi hộ tống các chị em tới con đường an toàn nhất. Như vậy, các bà cũng sẽ được biết bởi Porphyre, Suzanne, và bởi các bà vợ và các con gái của các con, Philip và Bartholomew.
Thật là dễ thương với câu các bà cũng sẽ được biết, thay vì Maria được biết. Nó mạnh và nó lật đổ những thành kiến và những đầu óc hẹp hòi của các tông đồ đối với kẻ được cứu chuộc. Người áp chế sự ngượng ngập mà nàng cảm thấy bằng cách thắng sự chống đối của họ. Martha rạng rỡ, Maria Magdalena đỏ mặt. Nàng có cái nhìn năn nỉ, biết ơn, băn khoăn. Tôi biết gì nữa? Đức Trinh Nữ có nụ cười êm dịu.
Thưa Thầy, chúng ta sẽ bắt đầu đi đâu?
Đi Bethsaida, rồi Magdala, Tiberia, Cana, Nazareth, rồi từ đó qua Zatia và Semeron. Chúng ta sẽ đi Bethlehem to Galilee, rồi đi Sicaminon và Caesarea.
Giê-xu gián đoạn bởi một tiếng đất của Maria Magdalena. Người ngửa mặt nhìn nàng, rồi tiếp tục như không có chuyện gì.
Tại Caesarea, các con sẽ có xe. Thầy đã ra lệnh cho các đệ tớ, và các con sẽ đi Bethany. Chúng ta sẽ gặp nhau vào dịp lễ lễ.
Maria Magdalena bình tĩnh lại ngay. Nàng không trả lời với các câu hỏi của chị nàng. Nhưng nàng đi ra, có lẽ rút lui vào nhà bếp một lúc.
Giê-xu, Maria, khổ khi nghe nói, nó phải đi vào một thành phố nào đó, phải hiểu cho nó. Thưa Thầy, con nói điều đó với các môn đệ nhiều hơn là với Thầy.
Martha nói, khiêm như và lo lắng.
Đúng vậy, Martha. Nhưng cần phải như vậy. Nếu nàng không đương đầu ngay với thế giới và không đập nát trên bào chúa ghê gớm là sự kính nể của nhân loại, thì sự trở lại anh hùng của nàng sẽ bị tê liệt ngay lập tức. Và với chúng ta?
Với chúng ta, chẳng ai nói gì đâu Martha. Tôi bảo đảm với bà, và cũng nói nhân danh các bạn tôi.
Phê-rô hứa.
Chắc chắn rồi, chúng tôi sẽ bao bọc nàng như người chị em. Thế như vậy đó, đúng như mẹ thầy đã nói, và cô ấy sẽ như vậy đối với chúng ta.
Thaddei xác nhận.
Và rồi, tất cả chúng ta đều là tội nhân, và thế gian cũng đâu có chừa chúng ta ra. Chúng ta cũng hiểu các chiến đấu của nàng lắm chứ.
Zelot nói, tôi hiểu nàng hơn ai hết. Thật đáng thường khi sống ở giữa những nơi mà chúng ta đã phạm tội. Người ta biết chúng ta là ai. Đó là một khổ hình, nhưng cũng là một sự công bình và một vinh quang khi chịu đựng nó. Chính vì tỏ tường là có sức mạnh của Thiên Chúa ở trong chúng ta sẽ dắt người ta tới hoán cải, dù chúng ta không mở miệng nói.
Matthew nói,
còn thế không Martha, em con được mọi người thông cảm và yêu mến, và nó sẽ luôn luôn được như vậy hơn. Nó sẽ trở nên một dấu hiệu chỉ điểm cho biết bao tâm hồn có tội và run sợ. Đó cũng là sức mạnh lớn lao cho cả các người lành. Bởi vì khi Maria đã bẻ gãy các xiềng xích sau cùng của các tình cảm nhân loại, nó sẽ là ngọn lửa tình yêu. Nó chỉ cần đổi hướng của các tình cảm sung mãn nơi nó. Nó đã mang lên bình diện siêu nhiên cái sức mạnh của khả năng yêu thương mà nó sẵn có. Và rồi, nó sẽ hoàn thành các kỳ công. Thầy bảo đảm điều đó với con. Bây giờ, nó còn xao xuyến. Nhưng, ngày qua ngày, các con sẽ thấy nó bình định và tăng lực trong đời sống mới của nó. Trong nhà Simon, thầy đã nói, nàng đã được tha thứ nhiều bởi vì nàng yêu mến nhiều. Bây giờ, thầy nói với các con rằng, trong sự thật, nó sẽ được tha thứ tất cả vì nó sẽ yêu Thiên Chúa của nó với tất cả sức lực của nó, tất cả linh hồn của nó, tất cả tư tưởng của nó, tất cả máu huyết của nó, tất cả xác thịt của nó, cho tới lễ toàn thiêu.
Hạnh phúc cho nàng vì được hưởng những lời này. Con cũng muốn được như vậy. Andre xích xoài.
Con à, nhưng con đã được rồi. Lại đây, người dân chài của thầy. Thầy muốn kể cho con một dụ ngôn như được áp dụng ngay cho con.
Chờ đã thầy ơi, con đi tìm Maria. Nó rất ước ao được biết giáo lý của thầy.
Trong khi Martha đi ra, các người khác kê các ghế thành một hình bán nguyệt chung quanh ghế của Giê-xu. Hai chị em trở lại và ngồi vào chỗ của họ, bên cạnh Đức Trinh Nữ.
Giê-xu bắt đầu nói.
Các người đánh cá ra khơi và thả lưới xuống biển. Sau một thời gian chờ đợi, họ kéo lưới vào bờ với rất nhiều mệt mỏi. Họ hoàn thành công việc theo lệnh của một ông chủ đã ra lệnh cho họ cung cấp những loại cá tốt nhất cho thành phố của ông. Ông nói với họ, những con cá nguy hại hay chất lượng xấu đừng thèm lấy, thậm chí đừng mang vào bờ. Hãy quẳng chúng xuống biển. Các thuyền chài khác sẽ lấy vì họ làm việc cho một ông chủ khác. Và họ mang cá vào thành phố của ông ta, và ở đó họ ăn những con cá độc hại. Và vì vậy thành phố của kẻ thù ta càng ngày càng trở nên ghê tởm. Trong thành phố của ta thì đẹp đẽ, trong sáng, thánh thiện, không có gì thiếu lành mạnh được vào. Một khi đã kéo lưới vào bờ, các dân chài bắt đầu lựa chọn. Cá thật dồi dào với dáng vẻ, kích thước và màu sắc khác nhau. Có những con cá có vẻ đẹp, nhưng trong thịt đầy những xương, có mùi khó chịu, vì bao tử nó chứa đầy bùn, sâu bọ, lá thối, làm cho thịt con cá càng ghê tởm hơn. Trái lại, có những con khác trông vẻ không đẹp, với cái mõm giống như vẻ mặt của tên ác phạm hay của các quái vật trong cơn ác mộng, nhưng các dân chài biết rằng thịt nó ngon. Cũng có những con khác, bởi vì nó không có ý nghĩa gì, nên không cần để ý đến. Các dân chài làm việc và làm việc. Các thùng đã đầy các loại cá ngon, trong lưới chỉ còn lại những cá vô ý nghĩa. Bây giờ đủ rồi, các thúng đã đầy, hãy vứt chỗ còn lại xuống biển. Nhiều dân chài nói như vậy. Nhưng trong đám họ, có một người nói rất ít, trong khi những người khác khoe hoặc chê bai những con cá rơi vào tay họ, ông này cứ tiếp tục vạch lưới để tìm. Và trong đống những con cá nhỏ, ông còn tìm được 2-3 con mà ông giấu dưới đáy rổ. Những người khác hỏi, anh làm gì vậy? Các rổ đều đầy đẹp đẽ, anh sẽ làm hư nó khi anh bới lên để bỏ con cá xấu này xuống nước. Người ta sẽ nói rằng anh muốn nó được kiểm tra như cá tốt. Hãy để tôi làm, tôi biết loại cá này và tôi biết ta sẽ lợi dụng được gì và nó sẽ cho ta cái vui nào. Dụ ngôn được chấm dứt với việc ông chủ chúc phúc cho người dân chài kiên nhẫn, hiểu biết và yên lặng, biết phân biệt những con cá tốt nhất trong một đống cá lớn. Bây giờ hãy nghe những áp dụng mà thầy làm với dụ ngôn. Ông chủ của thành phố đẹp, sáng láng, thánh thiện là Thiên Chúa. Thành phố là nước trời. Các dân chài là các tông đồ của thầy. Các loại cá của biển là nhân loại, nơi có đủ mọi thứ người. Các con cá tốt là các thánh. Chủ của thành phố hãi hùng là Satan, thành phố rùng rợn đó là hỏa ngục. Các người đánh cá của nó là thế gian, xác thịt, các đam mê xấu nhập thể trong các tôi tớ của Satan, hoặc thiêng liêng tức là ma quỷ, hoặc nhân loại tức là các kẻ đồi bại và các kẻ giống như chúng. Các con cá xấu là các kẻ không xứng đáng với nước trời, các kẻ bị kết án. Trong số những kẻ trải lưới các linh hồn cho kinh thành của Thiên Chúa, luôn luôn có những kẻ tranh đua với sự hiểu biết kiên nhẫn của người dân trài, biết bền tâm trong việc tìm kiếm ngay trong các tầng lớp nhân loại, nơi mà các bạn khác của họ kém kiên nhẫn hơn đã chỉ lựa lấy những gì có vẻ tốt khi vừa thoáng nhìn mà thôi. Tội nghiệp thay, cũng có những ngư phủ hay chia lòng chia trí và lắm lời, trong khi việc lựa chọn đòi hỏi sự chú ý và thinh lặng, để nghe tiếng nói của các linh hồn và các sự chỉ dẫn siêu nhiên, nên họ không xem thấy các con cá tốt và để mất chúng. Cũng có những ngư phủ vì tính khăng khăng cố chấp đã xua đuổi những linh hồn mà vẻ bề ngoài, không hoàn hảo nhưng tuyệt vời về các phương diện khác. Có can hệ gì tới các con nếu một trong các con cá mà các con bắt được cho thầy có những dấu hiệu của các trận chiến quá khứ, tỏ lộ những chỗ bị cắt cụt, tạo ra bởi bao lý do, nếu nó không làm tổn thương thần trí nó. Có hề gì tới các con, nếu một trong những kẻ này để tự thoát khỏi tay kẻ thù đã bị thương và xuất hiện với những vết thương này, nếu nội tâm của nó bộc lộ một ý chí rõ ràng muốn thuộc về Thiên Chúa. Các linh hồn đã từng gian khổ là những linh hồn vững chắc, còn hơn là những kẻ giống như đứa trẻ, được bao bọc bởi tã lót, bởi cái nôi, bởi người mẹ và được nuôi dưỡng no nê nên tốt và mỉm cười bình an. Nhưng sau đó, vì lớn lên và vì những thăng trầm của đời sống hiện tại, có thể bộc lộ những ngạc nhiên đau thương của sự lạc hướng luân lý. Thầy nhắc lại cho các con dụ ngôn về người con phung phá. Các con sẽ còn nghe những dụ ngôn khác nữa, bởi vì thầy luôn luôn cố gắng làm thấm nhập vào trong các con sự chính trực, để nhận thức trong việc nghiệm xét các lương tâm để chọn một kiểu hướng dẫn cho các linh hồn. Mỗi linh hồn đều là cá biệt và duy nhất, và vì thế, nó có phương cách đặc biệt để cảm nhận và phản ứng trước những cám dỗ và các lời giáo huấn. Các con đừng nghĩ rằng việc lựa chọn các tâm hồn là dễ dàng. Hoàn toàn trái lại. Điều đó đòi hỏi con mắt thiêng liêng được soi sáng hoàn toàn bởi ánh sáng của Thiên Chúa. Việc đó đòi hỏi một sự thông minh được thấm nhập bởi sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Việc đó đòi hỏi sự chiếm hữu các nhân đức tới độ anh hùng mà ở trên tất cả là đức bác ái. Việc đó đòi hỏi khả năng thu tâm trong sự chiêm niệm, vì mỗi linh hồn là một bản văn tối mà họ phải đọc và suy gẫm. Việc đó đòi hỏi sự kết hợp liên tục với Thiên Chúa và quên đi mọi thứ lợi lộc ích kỷ, chỉ sống cho các linh hồn và cho Thiên Chúa, vượt qua mọi thành kiến, mọi oán giận, mọi ác cảm. Êm đềm như một người cha, và sắt đá như người lính chiến. Êm đềm để khuyên răn nhắn nhủ và làm cho can đảm. Sắt đá để nói, việc đó không được phép và con sẽ không làm. Hay là, việc này tốt và con phải làm. Bởi vì các con hãy nghĩ cho kỹ, có rất nhiều linh hồn sẽ bị quăng vào đầm lầy hỏa ngục, nhưng không phải đó chỉ là những linh hồn tội lỗi, nhưng còn có những linh hồn của các kẻ rao giảng tin mừng tội lỗi. Những kẻ đã thất tín với sứ mạng của họ và lôi kéo nhiều linh hồn đến chỗ hư mất. Sẽ có một ngày, ngày sau cùng của trái đất, ngày đầu tiên của Jerusalem hoàn toàn và vĩnh viễn, ngày mà các thiên thần, giống như các ngư phủ trong dụ ngôn, sẽ phân chia các kẻ tốt ra khỏi các kẻ xấu, để theo lệnh nghiêm khắc của vị thẩm phán, đưa các kẻ tốt vào nước trời và các kẻ xấu vào lửa đời đời. Khi đó, sẽ được tỏ cho biết những sự thật có liên can tới các ngư phủ và những người họ đã chài được. Những kẻ giả nhân giả nghĩa sẽ ngã xuống, và dân của Thiên Chúa sẽ hiện ra đúng như họ là, với các thủ lãnh của họ và những người họ đã cứu. Khi đó chúng ta sẽ thấy biết bao kẻ bề ngoài không có nghĩa lý gì hay bị ngược đãi là những kẻ trói lọi trên nước trời, và những ngư phủ bình tĩnh nhẫn nhục là những kẻ đã làm việc nhiều hơn, và bây giờ họ trói người đầy những đá quý là tất cả những kẻ họ đã cứu được. Vậy là dụ ngôn đã được nói và được giải thích.
Vậy em con, ôi nhưng...
Phê-rô nhìn người, rồi nhìn Maria Magdalena.
Không, Simon, với cô ta, tôi không có công gì đâu. Một mình thầy đã hành động.
Angie nói cách thẳng thắn.
Nhưng những ngư phủ khác, các người của Satan, họ lấy những cá còn lại à?
Philip hỏi.
Chúng cố gắng lấy những con cá tốt hơn, những linh hồn có khả năng cho những việc phi thường hơn của ân sủng, và chúng dùng chính con người để làm, phụ thêm vào cho những xúi dục của chúng. Có biết bao người trên thế giới, chỉ vì một đĩa đậu xanh, đã từ chối quyền trưởng nam của họ.
Thưa thầy, bữa trước thầy nói là có rất nhiều người bị lôi kéo bởi những thứ thuộc về thế gian. Đó cũng là những ngu phụ của Satan à?
Jacobe Anfe hỏi.
Đúng rồi nè. Trong ngụ ngôn này, kẻ để mình bị lôi kéo bởi sự giàu sang là những thứ có thể cho họ nhiều điều hưởng thụ. Họ để mất quyền được hưởng kho tàng của nước trời. Nhưng trong thực tế, thầy bảo các con rằng, trong 100 người, chỉ có 1/3 biết chống lại sự lôi kéo của vàng và các thứ hấp dẫn khác. Và trong số 1/3 này, chỉ có 1/2 biết kháng cự một cách anh hùng. Thế giới chết ngột,
bởi vì nó tự ý siết cổ mình bằng những sợi dây tội lỗi. Thà rằng bị lột trần hết, còn hơn là có những của cải rẻ mạt và hão huyền. Hãy biết hành động như người thợ bạc tham lam, khi họ biết rằng, ở một nơi kia, người ta đã mò được một viên ngọc trai cực hiếm. Anh ta không lo lắng để giữ trong két sắt của anh một mớ lớn, những đồ trang sức nho nhỏ, nhưng anh ta bán hết đi để mua viên ngọc tuyệt vời này.
Vậy tại sao chính thầy đã làm những sự khác biệt trong sứ mạng mà thầy cho những kẻ theo thầy? Và tại sao thầy bảo chúng con rằng phải coi sứ mạng đó như một ơn của Thiên Chúa, trong khi cũng phải từ khước sứ mạng này, vì đó là những điều vô ý nghĩa so với nước trời?
Bartolomeo hỏi.
Đó không phải là những điều vô nghĩa lý, đó là những phương tiện. Nó sẽ là điều không quan trọng, hay nói đúng hơn, nó là những cọng rơm rác dơ bẩn, nếu nó trở nên một cái đích nhân loại trong đời sống. Những cái hoạt động để có một địa vị, với mục đích có lợi về nhân loại, nó sẽ làm cho địa vị này thành một cọng rơm rác dơ bẩn, dù đó là địa vị thánh. Các con hãy làm cho nó thành một sự lãnh nhận đầy vâng lời, một nghĩa vụ vui vẻ, một lễ toàn thiêu hoàn toàn, và các con sẽ làm cho nó trở thành một viên ngọc cực kỳ hiếm. Sứ mạng là một lễ toàn thiêu nếu người ta hoàn thành nó hết mình. Đó là một sự tứ đẳng, một vinh quang. Nó làm chảy nước mắt, mồ hôi và máu, nhưng nó làm nên một triều thiên vương giả đời đời.
Đúng vậy, thầy biết trả lời cho hết mọi vấn đề.
Các con có hiểu thầy không? Các con có hiểu tất cả những điều thầy nói với các con bằng những so sánh về các sự trong đời sống hàng ngày, nhưng được soi sáng bởi ánh sáng siêu nhiên, để từ đó giải thích những sự đời đời không?
Thưa thầy, hiểu.
Vậy các con hãy nhớ lấy phương pháp đó để giảng dạy cho đám đông, vì đó là một trong những bí mật của các luật sĩ và các rabbi, sự hồi tưởng. Thật vậy, thầy bảo các con rằng mỗi người trong các con được giáo huấn bởi sự khôn ngoan, bảo đảm cho sự chiếm hữu nước trời, thì giống như một người cha trong gia đình, ông lấy từ trong kho tàng của ông ra những thứ hữu ích cho gia đình để sử dụng nó, những thứ cũ cũng như mới, với mục đích duy nhất là tạo sự thoải mái cho con cái ông. Mưa tạnh rồi, chúng ta hãy để cho các bà bình an tới nhà ông già Tobe. Ông sắp mở con mắt linh hồn của ông ra trên những thứ của đời sống bên kia. Bình an cho các con, các phụ nữ.
Niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai, một niềm phó thác đời con cho Ngài. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đường, từng bước âm thầm là từng gánh phong trần mà tay trắng bàn tay có đi dâng Ngài, con chỉ có con tim này. Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai, một niềm phó thác đời con cho Ngài. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đường. Chúa ngày đêm. Lê dân mòn hèn, lòng thành kính con đã về.
Phần độc truyền tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.